Người xưa nói rất đúng, sư phụ đưa đến cửa, tu hành là do ta. Sự thành tựu của mình chẳng phải do ở thầy dạy, mà nhờ thầy hướng dẫn, rồi mình thật tâm làm. Dù thầy có hướng dẫn mình mà mình không thật tình cố gắng thì mình không thể thành tựu được. Thầy chỉ dẫn cho chúng ta mục tiêu, phương hướng. Quan trọng nhất là chúng ta không được có tí nghi ngờ nào. Trong đời này, muốn tìm được một vị thầy chân chính thật không phải dễ. Việc này trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù Bồ Tát dạy cho Thiện Tài rất hay. Thật sự mà nói, những gì Bồ Tát dạy cho Thiện Tài cũng là những gì mà Ngài muốn dạy cho chúng ta biết. Điều quan trọng nhất đó là không được nhìn vào lỗi của thầy. Vì thầy mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đó chính là Bậc Thánh, là Phật, Bồ Tát. Nhưng vì đó còn có lỗi hay sao? Có. Tại sao họ vẫn còn có lỗi? Bởi vì họ thị hiện. Cho nên bạn không thể nhìn bề ngoài. Do vì căn tánh chúng sanh bất đồng, nên chư Phật và Bồ Tát phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Bạn phải hiểu rõ điều này, không nên hoài nghi. Nếu còn hoài nghi thì người bị tổn thất chính là bạn, chứ không có liên quan gì đến thầy. Nếu bạn tự đánh mất niềm tin thì trọn đời bạn tự hủy bỏ duyên phần thù thắng của mình, vậy là quá sai lầm rồi. Thời Mạt Pháp trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, người chân tu thì ít, kẻ giả dối thì quá nhiều. Bởi vậy, làm một người tốt không phải dễ. Làm được người tốt, khó mà tránh khỏi bị người ta ganh tị, quỷ bán, sỉ nhục. Nhất định phải có những thứ này. Bạn có chịu đựng được không? Đây là tự mình thành tựu. Nếu như thầy của chúng ta cũng gặp phải trường hợp như vậy, bị người ta ác ý phê bình, quỷ bán, bạn có còn tin tưởng thầy của mình nữa hay không? Trong khoảng thời gian tôi còn đang học, có rất nhiều người ác ý trước mặt tôi phê bình ba vị thầy của tôi. Họ phê bình thầy Phương, nói rằng thầy là người không có đức hạnh. Nhưng mà ai phê bình Ngài? Chính là một người đồng hương của Ngài đã phê bình. Đây là chuyện rất nghiêm trọng. Người đồng hương đó tỏ ra như đã biết hết rõ quá khứ của thầy, bị bán thầy hết mực, nói rằng lúc thầy còn trẻ thầy không hiếu kính cha mẹ, đối với người vợ không tốt. Những chuyện bịa đặt như thế chúng ta nghe rồi phải làm sao? Nếu nhổ với thầy chúng ta tin việc này là thật thì phần thiệt hại nhất định là về mình, chắc chắn là mình bị hại. Chúng ta cần có một đầu óc sáng suốt, không nên nghe lời người khác. Cho nên tôi suy nghĩ, địa vị của thầy Phương hiện ở Đài Loan, ai chưa tiếp xúc thầy thì không biết. Riêng tôi thì rất thường tiếp xúc với Ngài. Người xưa có nói một câu rất chí lý: sĩ biệt tam nhật, quát mục tương kháng. Cho dù một người trước kia có làm lỗi đi nữa, nếu hiện tại đã cải tà quy chánh thì cũng là người tốt thôi. Tôi không nhìn quá khứ mà phán xét, tôi chỉ nhìn vào hiện tại mà thôi. Bạn hãy ngay đây thiết lập lòng tin của mình. Lời khen tặng hay lời quý bán của một người nào đó thật hay giả, chúng ta không thể xác định. Bạn hãy bình tĩnh nhận định xem mục đích phê bình của họ là gì. Thật ra chúng ta cũng rất khó lòng mà xác định, cũng khó có thể hiểu rõ. Đừng nên sa vào bẫy của người khác. Tôi theo đại sư Chương Gia học tập, người ta phê bình Ngài là một vị hòa thượng chính trị, lại đó thêm rằng Phật pháp của Ngài đều là mê tín, đều là lừa gạt quần chúng. Họ đã ác ý công kích buộc tội Ngài như thế. Đối với những ác ý phê bình thầy Lý Bỉnh Nam lại càng nhiều hơn nữa. Thời bấy giờ chuyện này rất được nhiều người biết đến. Người ta gọi thầy Lý bằng gì? Bảo rằng thầy là tứ bảo của Phật môn. Phật môn chỉ có tam bảo, mà ví Ngài là tứ bảo. Đương nhiên vì rất nhiều chuyện về Thầy như gây sự, gây bất mãn cho nhiều người. Tôi theo Thầy Lý đã 10 năm, tôi đều hiểu rõ. Giả sử như câu chuyện sau đây, Liên xã Đại Trung do Thầy Lý sáng lập. Thầy Lý có bao giờ thỉnh các pháp sư đến Liên xã để thuyết pháp hay khai thị? Thầy tự mình giảng, tự mình dạy. Thậm chí trong các kỳ Phật thất, Thầy cũng tự mình lãnh chúng. Khi có pháp sư đến Đại Trung thăm hỏi, Thầy chỉ tiếp đãi khiêm tốn, lễ lại, cúng dường, trai thực, hoặc mời khách lưu trú vài hôm, nhưng không mời khai thị. Tôi theo Thầy từ lâu mà vẫn còn nghi việc này, nên hỏi Thầy Lý rằng vị pháp sư đó cũng biết thuyết pháp, cũng rất có đức hạnh, ở trong xã hội cũng rất có địa vị, rất nhiều người tán thán, tại sao Thầy không thỉnh giảng? Thầy Lý trả lời rằng: anh có nghe trong Phật môn có câu "Ninh động thiên giang thủy, bất động đạo nhân tâm" không? Thầy Lý tiếp: tuy anh có nghe nhưng chưa được hiểu rõ. Tôi thưa với Thầy rằng về ý nghĩa cũng hiểu rõ chút ít. Thầy nói với tôi: đạo tràng của chúng ta ở đây thực hành theo Tịnh Tông, tu học là Phật pháp của nhất môn thâm nhập. Liên hữu của Liên xã đều do Thầy Lý giảng dạy, đều nghe Thầy thuyết pháp. Nếu như thỉnh một vị pháp sư tuy giảng Tịnh Độ, pháp môn Tịnh Độ cũng quá phức tạp, lý niệm của pháp sư kia giảng không giống như Thầy Lý, phương pháp tu hành cũng không giống nhau. Người chỉ một lần giảng, nhưng tối thiểu tôi phải tốn hết 10 lần, đem cái hoài nghi của chính chúng, đem những tri kiến không thích hợp ấy đi sửa lại, quả thật là vất vả vô cùng. Do đó tôi mới biết học hỏi phải học nhất gia chuyên ngôn, tức là anh theo học với một vị thầy, vị thầy này tuyệt đối có trách nhiệm đối với anh. Vì anh mà thầy lãnh trách nhiệm. Nếu không tin thầy, anh nên đi tìm nơi khác mà học. Còn như anh thật tình tin tưởng ở thầy, thì anh chỉ theo một thầy mà học. Bởi thế tôi đến Đại Trung bái thầy Lý làm thầy. Những gì tôi học cũng tương đương thuần nhất, chẳng phức tạp. Học triết học là chỉ một thầy phương Đông Mỹ. Còn Phật học cũng chỉ thân cận với Đại sư Chương Gia. Tuyệt đối không được nghe theo những gì của người khác dạy. Như vậy đến Đại Trung, tôi bái thầy Lý làm thầy. Điều kiện thầy đưa ra: thứ nhất, kể từ hôm nay ta là thầy của anh, anh hãy nương vào đó mà học, chỉ nghe ta giảng dạy. Anh chỉ được nghe những gì ta giảng. Ngoài ta ra, anh không được nghe lời dạy của bất kỳ một pháp sư nào, một cư sĩ, một đại đức nào khác. Nghĩa là bất cứ ai thuyết pháp cũng đều không được nghe. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện thứ nhì, trước kia những gì anh đã học với thầy Phương, với đại sư Chương Gia, ta đều không chấp nhận. Anh phải theo ta học lại từ đầu. Đây là điều kiện thứ nhì. Điều kiện thứ ba, từ nay về sau, những bản văn chương nào, bất luận là Phật kinh hoặc những bản văn viết chưa được sự đồng ý của ta, tuyệt đối anh không được phép đọc. Đề ra ba điều kiện như vậy. Lúc ấy tôi nghe qua rồi, trong lòng suy nghĩ: vị thầy này thật là mục trung vô nhân, hình như quá đổi chuyên chế, độc tài ép người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đến đây là nhờ pháp sư Sám Vân giới thiệu. Cư sĩ Du Kính Trụ cũng vì tôi mà giới thiệu. Các vị này đều là những bậc đại đức thời đó. Cho nên sau khi nghĩ ngợi vài phút, tôi liền chấp nhận và quỳ xuống đảnh lễ thầy. Sau khi tôi chấp nhận, thì thầy bắt đầu nói chuyện với tôi. Tôi tuyệt đối không có cơ hội để trả lời. Tôi kể lại những gì đại sư Chương Gia đã dạy trước kia, thầy đều không chấp nhận. Tôi không có lời gì để nói, chỉ hoàn toàn phục tùng và tiếp nhận những gì thầy dạy. Đọc sách cũng vậy. Sách nào thầy không cho phép là tôi không được đọc. Nhưng hình thức dạy như vậy, phải 3 tháng sau tôi mới thể hội được. Thầy không cho nghe, không cho xem hay đọc bất cứ thứ gì. Tai bích lại, mắt cũng phải nhắm lại. 3 tháng sau, tâm phiền não ở tôi nhẹ đi nhiều, trí tuệ tăng trưởng, và không tiếp xúc với bên ngoài nữa. Đoạn tuyệt rốt ráo. Những điều thầy giảng dạy tôi đều hiểu thấu, có thể khế nhập cảnh giới, tự mình hiểu được những gì trước kia tôi nghe không hiểu, đọc cũng không hiểu. Giờ thì mọi thứ đọc đều hiểu, nghe cũng hiểu. 6 tháng sau hiệu quả càng sáng tỏ vô cùng. Cho nên nhận thức được phương pháp giáo dục này tốt. Cuối cùng thầy lý cho tôi biết, việc học này có kỳ hạn chứ không phải vô kỳ hạn. Thời gian bao lâu? 5 năm. Tuần theo cách dạy này 5 năm phải nắm cho chắc. Sau 5 năm mới tự do. 5 năm sau tôi tiếp thụ được lợi ích của phương pháp giáo dục này một cách sâu sắc. Tôi bàn thưa với thầy Lý, xin thầy cho tôi tiếp tục học thêm 5 năm nữa. Nghe xong thầy phát cười lên. Vì vậy suốt 10 năm tôi tuân theo cái giáo dục này của thầy Lý, đã thực sự tạo nên nền móng vững vàng. Sau này tôi sang Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên
Sunabaranta lấy các cục đất ném đánh ông. Thời này Buna, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunabaranta lấy cục đất ném đánh con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Sunabaranta. Thật là chí thiện, các người nước Sunabaranta. Vì rằng họ không lấy gậy ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ...
Ngày cho tôi biết, khi còn là tiểu sa di, theo học với lão hòa thượng Đế Nhàn, cũng phải nhận 3 điều kiện tiêu chuẩn này. Tôi mới quát nhiên đại ngộ, thì ra phương pháp này chẳng phải là cái chuyên lợi của thầy Lý, mà là sự tương truyền của tổ tiên từ xưa ở Trung Quốc. Đó gọi là gì? Gọi là sư thừa. Nhất định khi anh chỉ theo học với một vị thầy, thì vị thầy này sẽ tận tâm tận lực dung trọng cho anh. Nếu anh còn hoài nghi, không chịu nghe lời, thì anh không thể thành tựu. Cho nên lần đó cái pháp sư diễn bộ nói về là pháp sư Đế Giản, cô áp dụng 3 điều kiện này, tôi mới sáng ra. Thầy Lý từ trước đến giờ chưa hề cho tôi biết phương pháp này là tương truyền của người xưa, chưa bao giờ thầy nhắc đến. Tôi vẫn tưởng đó là cách dạy học đặc biệt của thầy. Nhưng tôi vẫn còn hoài nghi, tại sao thầy Lý chỉ áp dụng phương pháp này cho tôi? Còn học trò của ngài cũng khá đông, tại sao ngài lại không áp dụng? Cái nghi hoặc này vẫn cứ dằn vặt trong tôi, không sao giải thích được. Cho đến khi gặp pháp sư Diễn Bồi, tôi mới thực sự hiểu rõ. Nhưng tiếc thay, pháp sư Diễn Bồi theo học tại chùa với pháp sư Đế Nhàn chỉ được 1 năm. Khi được nghe pháp sư Thái Hư sang Vân Nam, tức là Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến, để kiến lập Phật học viện, ngài Diễn Bồi bèn tìm cách lén sang ở học với ngài Thái Hư, mà không thưa với ngài Đế Nhàn, giả giờ đi đâu đó, rồi với cơ hội đó mà lánh mặt, trốn biệt, rồi ở học với ngài Thái Hư. Việc này quả thật là vô cùng đáng tiếc. Theo pháp sư Thái Hư học tập, ông trở thành nhà Phật học, một học giả của nhà Phật. Nếu như ngài Diễn Bồi lúc đó chịu theo ngài Đế Nhàn học đến cùng, nhất định sẽ trở thành truyền nhân của Tông Thiên Thai, là một vị tổ sư của Tông Thiên Thai. Đó là chuyện vô cùng đáng tiếc. Bởi thế chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Phương pháp của thầy dạy cho riêng ta, ta phải quyết lòng cố gắng mà học tập. Chỉ cần thật siêng năng cần mẫn, thì hiệu quả thật là rõ ràng. Chắc chắn bạn sẽ đạt được. Sau khi đạt được rồi, bạn mới có được pháp hỷ. Bạn xem thầy ra thời hạn dạy tôi 5 năm, tôi tự động xin thêm 5 năm nữa. Tôi cảm thấy 5 năm chưa đủ, nên phải kéo dài thêm 5 năm nữa. Một khi nền móng được thiết lập chắc chắn rồi, ta mới có thể thành tựu được, và mới có sự trải nghiệm trong xã hội này. Trong đời tôi có rất nhiều người hiểu tôi, số người không tha thứ tôi cũng nhiều, số người quỷ bán tôi kể cũng khá đông, mà người sử dụng tôi cũng chẳng ít. tôi đều có thể đối phó được. Phương pháp đối phó của tôi, như các vị đều thấy, tôi đối xử với họ bằng tấm lòng tôn kính, tán thán họ, lại còn cảm ơn họ. Tại sao thế? Bởi vì họ giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng. Họ hủy bán tôi. Sau khi tôi nghe được, tôi tự xét mình. Nếu có lỗi, tôi sửa lỗi. Tôi cảm ơn họ, họ đã nhắc nhở tôi. Nếu tôi không có, thì coi như là những lời họ khuyến tấn tôi. Bởi thế người xưa nói, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Người mà chỉ rõ lỗi lầm của tôi và phê bình tôi là người tốt, không phải người xấu. Chúng vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Đó là tự mình thành tựu. Độ mình tức là độ người. Tự mình thành tựu tức là thành tựu người khác. Bởi vì xã hội ngày nay, con người chẳng biết cảm ơn. Xã hội động loạn, chúng ta phải biết làm sao để dạy người biết cảm ơn. Đây là một cơ hội rất tốt để chỉ cho người cách biết cảm ơn. Nếu người ta muốn tranh thắng thì tôi nhường họ. Điều này quý vị có lẽ đã hiểu rõ. Đạo tràng bên Mỹ tôi đã nhường cho người ta. Đạo tràng bên Đài Loan tôi cũng nhường cho họ. Khi bạn cần thì tôi cho bạn. Tôi hết sức hoan hỷ cho bạn. Tôi không tranh giành gì cả. Sau khi đã nhường rồi thì sao? Tự nhiên lại có cái khác. Đây là gì? Liễu Phàm Tứ Quấn dạy rằng, cái gì trong số mạng của mình có thì dù có dứt bỏ đi, nó cũng vẫn có. Số mạng không có, dù có cầu khẩn cho mấy cũng cầu chẳng được. Nếu phần mình đã có, dù có xả bỏ đi thì tự nhiên chỗ khác cũng đem đến. Bởi thế mỗi lần xả thì sau này được cái khác tốt hơn, mà bản thân mình cũng không nghĩ ra. Do đó mới hiểu, bất luận người ta dùng cách gì để đối xử với tôi cũng đều là trợ giúp cho tôi tiến triển thêm. Làm sao tôi có thể không cảm ơn? Tôi còn đem lòng thù hận hay sao? Nếu như tôi có oán hận, tôi còn ôm thù hận, tức là tôi tự hủy diệt lấy tôi. Nếu thật như vậy thì bao nhiêu phước báo của tôi đều biến mất cả. Cho nên chúng ta hiểu điều này. Bởi thế tất cả chúng sanh, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, cũng đều là ân đức với ta cả. Thật sự giúp cho cả cuộc đời chúng ta sống trong cái thế giới cảm ơn. Cha mẹ đối với chúng ta có ơn, thầy đối với chúng ta có ơn, bạn học đối với chúng ta có ơn, tất cả đạo hữu đều có ơn đối với ta. Nếu lòng ta nghĩ như vậy thì ta sẽ được tâm khai ý mở, vui mừng biết bao, hớn hở biết bao, không còn buồn phiền nữa. Ngạn ngữ nói rất đúng, ưu năng xử nhân lão. Nếu bạn thường sống trong cảnh lo buồn thì bạn sẽ rất mau già và cũng rất dễ mắc bệnh. Còn như bạn sống trong hoàn cảnh an vui sung sướng, pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm quan hỷ khoái lạc, thì bạn sẽ trẻ lại, sẽ không mau già và cũng không mắc bệnh. Nguyên nhân gây ra bệnh trong kinh Phật nói rất hay, đó chính là ba độc tham sân si. Ở bên trong có độc nên bên ngoài mới dễ bị nhiễm độc. Nếu trong lòng không có ba độc thì bên ngoài dù có độc bao nhiêu bạn sẽ không bị nhiễm.
Cảm ơn Phật mầu nhiệm thiêng liêng, từ chốn cao nhìn khắp chân gian, trí huệ Phật là nguồn ánh sáng, thông hiểu đời đau khổ trầm luân. Cảm ơn Phật